Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 16 tháng 2.
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre.
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập lực lượng cảnh vệ.
Bắt đầu cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam từ ngày 1 tháng 3.
Tiếp tục thông tin về thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 16 tháng 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre. Tại buổi làm việc, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung phân tích những vấn đề nổi lên trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bến Tre, từ đó thảo luận, xác định các giải pháp, nhiệm vụ cần bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với tình hình có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường như dịch bệnh COVID-19, xung đột ở Ukraine, giá dầu, nguyên liệu, lạm phát tăng tại các nước. Thủ tướng cũng lưu ý việc phát triển điện gió, lĩnh vực mà Bến Tre có nhiều tiềm năng, lợi thế, phải xem xét tổng thể cả 5 yếu tố, nguồn điện, tải điện, phân phối điện, sử dụng điện và giá điện phải phù hợp, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Như thế, việc hợp tác mới có hiệu quả bền vững.
Cũng trong sáng nay, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng cảnh vệ, 16 tháng 2 năm 1953, 16 tháng 2 năm 2023. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã gửi thư chúc mừng lực lượng cảnh vệ. Tại lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng, Nhà nước, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 cho lực lượng cảnh vệ. Quyền Chủ tịch nước nhấn mạnh những thành tích, chiến công xuất sắc của lực lượng cảnh vệ Công an nhân dân trong 70 năm qua, trước hết bắt nguồn từ sự giáo dục, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Quyền Chủ tịch nước nhấn mạnh, lực lượng cảnh vệ Công an nhân dân phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, tăng cường công tác xây dựng lực lượng cảnh vệ thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2023, Bộ Công an và cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ triển khai cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam. Hộ chiếu điện tử không chỉ lưu trữ các thông tin được viết trên giấy như là họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, mà còn có khả năng lưu trữ các thông tin sinh trắc học của con người như là vân tay, mống mắt, khuôn mặt, nhóm máu. Khi nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên có quyền được lựa chọn cấp hộ chiếu gắn chip hoặc không gắn chip, và hai hộ chiếu có thể được sử dụng song hành.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản thông báo đồng ý với đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải về đầu tư dự án nâng cấp quốc lộ 4B đoạn km số 18, km số 80, tỉnh Lạng Sơn. Đây là tuyến đường có vai trò hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lạng Sơn nói riêng và cả nước nói chung. Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện dự án, bảo đảm đúng các quy định pháp luật hiện hành.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, tính đến hết tháng 1 năm 2023, đã có hơn 9.800 lượt đoàn viên, người lao động đã tiếp cận 3 gói tín dụng, với tổng số tiền giải ngân đạt mức 144.000 tỷ đồng. Đây là kết quả của việc triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với các công ty tài chính, cung cấp gói vay cho đoàn viên, người lao động, nhằm từng bước xóa bỏ tình trạng tín dụng đen trong các khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân.
Trong khi đó, theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện tại đã có hơn 60% người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ở khu vực đô thị nhận tiền qua ATM. Việc chi trả bảo hiểm xã hội cho người thụ hưởng qua tài khoản ATM cá nhân không chỉ giúp bảo đảm an toàn về nguồn tiền mà còn mang lại tiện ích cho nhiều phía, trong đó có các cơ quan chức năng hướng tới việc chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trong năm nay và các năm tiếp theo chỉ đạo của Chính phủ.
Còn theo dự thảo nghị định của Chính phủ đang được xây dựng, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, mức lương cơ sở sẽ được tăng lên mức 1,8 triệu đồng, áp dụng cho các đối tượng cụ thể, bao gồm cán bộ công chức từ trung ương, xã đến cấp huyện, được quy định tại luật cán bộ, công chức năng và luật viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an thuộc Công an Nhân dân cùng một số đối tượng khác.
Liên quan đến các thông tin giao thông, từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 2, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội cho biết sẽ tạm thời dừng xe tại đầu cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ, mỗi lần dừng khoảng 40 đến 50 phút để thử tải. Sau đó các xe sẽ được lưu thông tạm thời trong 30 đến 45 phút để tránh ùn tắc. Thời gian cấm sẽ kéo dài từ 23 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng ngày hôm sau. Chiều các phương tiện hướng quốc lộ 5 đi Pháp Vân lưu thông bình thường.
Còn tại nút giao đường Nguyễn Văn Linh, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội sẽ bố trí hệ thống biển báo chỉ dẫn, người hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện hạn chế đi qua cầu Thanh Trì và chuyển hướng đi đường Nguyễn Văn Linh sang cầu Vĩnh Tuy, cầu Trương Dương, cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long. tại nút giao với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, các phương tiện hạn chế đi qua cầu Thanh Trì và chuyển hướng đi đường Cổ Linh qua cầu Vĩnh Tuy. Tại nhánh RAM từ Giáp Hải đường tỉnh 379 lên cầu Thanh Trì, các phương tiện dừng chờ tạm thời hoặc chuyển hướng quay đầu đi đường D sang cầu Vĩnh Tuy, cầu Trương Dương.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Tiếp tục các thông tin liên quan đến trận động đất tại hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, tính đến trưa ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, số người thiệt mạng đã vượt qua con số 41.000 người và trở thành một trong những thảm họa động đất chết chóc nhất trong lịch sử nhân loại.
Công tác cứu hộ vẫn đang được đẩy nhanh. Bên cạnh các nỗ lực không ngừng nghỉ của chính quyền địa phương, còn có sự chung tay góp sức của cộng đồng quốc tế, trong đó có đoàn của Việt Nam. Lực lượng của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chia làm hai đoàn, tiến hành trinh sát 8 điểm, phát hiện 3 điểm có người tị nạn. Trong khi đó, thì đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an Việt Nam tiếp tục phối hợp với các lực lượng địa phương tập trung khai phá các khu vực là khu bếp và phòng khách của nhà 9 tầng bị sập bẹp tại thành phố Adıyaman.
Với những đóng góp hỗ trợ của Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, chính quyền các tỉnh Đông Nam của nước này bày tỏ cảm ơn và đánh giá rất cao năng lực của hai đội cứu hộ Việt Nam. Trong những ngày tới, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, hai đại sứ quán sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại và các đoàn công tác Việt Nam để hỗ trợ cao nhất công tác cứu hộ cứu nạn, góp phần vào nỗ lực chung của chính phủ Việt Nam trong việc giúp hai nước khắc phục hậu quả vụ động đất.
Trong một diễn biến khác, vừa qua, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 78 người với cáo buộc đăng tải trên truyền thông xã hội những thông tin kích động liên quan tới thảm họa động đất. Ngoài ra, hàng chục trang web và tài khoản mạng xã hội cũng đã bị lực lượng chức năng đóng do có hành động kêu gọi và gian lận tài trợ. Trong vòng một tuần sau khi xảy ra động đất, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được báo cáo về 6.200 nội dung thông tin và tin tức sai sự thực.
Cho đến nay, công tác cứu hộ cứu nạn tại hai nước vẫn đang được gấp rút triển khai, trong khi các cơ sở hạ tầng vệ sinh bị tàn phá chưa thể khôi phục. Do đó, giới chức nước này phải đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó có việc bảo vệ những người sống sót khỏi bệnh tật. Một cơ sở y tế hiện đại có khoảng 15-30 nhân viên và đang phải phục vụ khoảng 10.000 người một ngày. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết thêm, tình trạng thiếu nước, thiếu nhà vệ sinh và các dụng cụ vệ sinh đang làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về nguồn nước và bùng phát các bệnh truyền nhiễm tại các vùng bị ảnh hưởng. WHO đang làm việc với chính quyền địa phương để tăng cường giám sát các bệnh lây nhiễm qua đường nước, cúm theo mùa.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, mặc dù vẫn còn một số người dân chưa đồng tình di rời khỏi chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D, nhưng thành phố Hà Nội sẽ vẫn quyết tâm hoàn thành nội dung này trong quý 1 năm nay nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.
Việc này cũng nhằm bảo đảm tiến độ triển khai cải tạo 10 chung cư cũ ưu tiên trong đợt 1. Trong khi nhiều người còn chưa muốn rời đi, thì quận Đống Đa đa phần các hộ dân lại đang mong ngóng từng ngày một nơi ở mới khang trang. Và đây cũng chính là điều kiện thuận lợi để thành phố đẩy nhanh tiến độ cải tạo lại các chung cư cũ.
Bà Bùi Thị Trúc, khu tập thể Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, trong suốt 15 năm kể từ khi chuyển về căn nhà ở khu tập thể này để sinh sống, bà luôn mong ngóng chung cư cũ này được xây lại. Bà Trúc chia sẻ, cứ mỗi khi trời mưa, nhà bà lại bị dột, thấm rất nặng, khiến cho đồ dùng trong nhà hư hỏng nặng.
Muốn có cái chung cư mới đấy, để cho cái cuộc sống của chúng tôi là sống nâng cao cái chất lượng, toàn những người cao tuổi rồi, thế mong muốn làm sao xây dựng nhanh. Chứ không phải sợ là có những người không biết là còn được về ở nhà mới hay không.
Còn đối với ông Nguyễn Như Kim, khu tập thể C5, phường Trung Tự, quận Đống Đa, dù sống ở tầng 1 của khu tập thể Trung Tự, có mặt tiền để cho thuê, nhưng ông Kim cũng nhất trí cao với việc cải tạo lại khu nhà này bởi tình trạng ẩm mốc, thấm rột đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của gia đình ông. Ông Kim chia sẻ.
Cho thuê thật nhưng mà cái không khí của ở đây nó cũng ẩm thấp mà. Cái hiện tượng của cái nhà này nó cũng hơi xuống cấp rồi. Thành ra cũng mong muốn là ở một cái chỗ nó đàng hoàng hơn.
Theo khảo sát của quận Đống Đa, tỷ lệ người dân đồng tình việc cải tạo lại chung cư cũ lên tới hơn 80%. Riêng khu vực Hương Thượng là 95%. Đây chính là một trong những điều kiện thuận lợi để quận tiếp tục triển khai các bước tiếp theo. Ông Đặng Minh Chính, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Tự, quận Đống Đa cho biết, trong kế hoạch ưu tiên cải tạo đợt 1 của thành phố, quận Đống Đa có 3 khu. Trong đó, quận đề xuất với thành phố cải tạo theo hình thức cuốn chiếu đối với khu tập thể Khương Thượng do có giao thông thuận lợi và nằm trọn trong một khu quy hoạch và chỉ có 16 hộ xen kẹt. Ông Chính cho biết thêm.
Thứ nhất là phải theo cái quy hoạch chung của quận, của thành phố, nhưng mà để mà giải quyết được thì các nhà đầu tư thì thành phố cũng phải có những chính sách để cho các nhà đầu tư người ta cũng vào để người ta đẩy nhanh cái tiến độ.
Hiện quận Đống Đa đã hoàn thành công tác kiểm định và đang phối hợp với các đơn vị tiến hành lập quy hoạch chi tiết 1/500, dự kiến xong trong quý 2 năm nay. Từ đó làm cơ sở xây dựng phương án kêu gọi nhà đầu tư, phấn đấu khởi công công trình vào cuối năm 2023, đầu năm 2024.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.